Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy sẽ nói tiếp cái chương trình mà ngày hôm qua thầy đang nói gian dở cho các Phật tử nghe. Trong cái buổi trình bày hôm qua đó thì thầy nói về cái con đường mà cái người Phật tử để dấn thân mà tu tập gọi là có một cái kết quả gần như rõ rệt. Đó là gọi cái bản đồ tu Phật, hay làm một cái giống như mỗi cái thành phố ở nước Úc này đó, thì nó đều phải có những cái bản đồ riêng của nó. Và nếu người nào mà nắm được cái bản đồ đó trong tay và biết cách ra bản đồ với cách sử dụng đó, thì con đường tất yếu mình sẽ đi đến, cho dù nó ở nơi nào xa hoặc gần. Thì đạo cũng vậy, nếu mà mình nắm được cái bản đồ, tức là cái phương pháp mà mình gọi là tu học cách căn bản đó, thì ít nhiều mình đi dù mau dù chậm mình cũng đạt đến nơi cái kết quả cuối cùng của nó. Nếu mà mình không có theo cái bản đồ, hoặc là mình không có cái bản đồ, mình chỉ nữa là gọi là đoán phương hướng, hoặc là mình nghe những cái người này hoặc người kia nói hướng này hướng kia và mình đổ chừng á, thì chắc chắn mình sẽ đi lạc. Còn giống như là thầy nói là nếu mà bây giờ mình đưa thầy mình ở cái Tây Úc này hoặc là đi qua một cái bang khác mà không có bản đồ rồi đó, thì dù có xe cũng chịu chết luôn, không cách gì mà đi được hết trơn á. Tại vì nó chỉ cần nó lạc một đường, nó lạc hoài, và có thể có một chỗ mình đi hoài không ra. Thì ngày hôm qua thì thầy cũng như các Phật tử đã coi như là đi qua hai cái đạo lộ chính đó, tức là chánh kiến thì chánh tư duy là nó thuộc về cái phần trí tuệ. Cho ngày hôm qua sẽ trình bày đó là phần tuệ. Thì trong cái tam vô lậu học của đạo Phật á, về phần căn bản á, thì ngày hôm qua là chúng ta đã nói rất rõ coi như là chi tiết về cái phần tuệ. Bây giờ đó thì thầy đi vào cái gọi là con đường thứ hai, là phần nữa là giới, giữa giới định tuệ. Tuệ nói rồi, bây giờ hôm nay mình nói phần giới. Trong cái tổ hợp mình gọi là cái giới á, là định tuệ này đó, thì giới bây giờ trong cái bát chánh đạo được nằm ở phần giữa, là phần giữa. Vì vậy trước khi nói qua chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng á, thì các Phật tử cần phải hiểu sơ qua về vấn đề giới. Thông thường thì người ta nói là cái người Phật tử tại gia đó, hay là cái người xuất gia, thì theo đạo Phật á, hay là đi theo con đường của đạo Phật á, thì cần phải có thọ ít nhất là tam quy và trì ngũ giới. Là có hôm đó thầy có nói rồi đó. Thọ giới ở đây đó là nó không phải là một cái điều mà mình gọi là bắt buộc đó, cấm đoán cho một cái người Phật tử. Các Phật tử nhớ vậy. Bởi vì chỉ giới nó được dịch ngay cả từ tiếng Hán ra đó, tức là Sila đó. Từ cái chỗ mà từ tiếng Phạn qua là Sila, tiếng Hán thành là Thanh Lương đó, là nói là sự mát mẻ. Thành ra giới mà trước khi mình làm Phật tử á, mình thấy rằng có nhiều Phật tử nói rằng không biết ở Việt Nam thế nào, chứ qua bên thứ nước này rồi mà nói tới mà kêu Phật tử mà phải thọ giới, rồi bắt buộc phải thọ giới này kia là không ai làm được, mà ai cũng muốn hết. Bởi vì cái xứ sở này là xứ sở tự do, cái xứ sở này là xứ sở tự do. Thành ra bây giờ phải nói là muốn đi chùa hoặc muốn làm Phật tử phải giữ giới phải này kia đó, người ta nghe ta sợ, người ta thấy làm như bị ràng buộc. Nhưng thực ra thì cái khái niệm giới không phải là cái khái niệm ràng buộc, mà khái niệm giới tức là khái niệm của sự tự do. Có nghĩa là cái điều luật hay những cái gì mà Đức Phật đó là nói ra dạy dỗ cho mình á, và nghĩa là yêu cầu người Phật tử nghĩa là tuân thủ những điều đó, là nhằm mục đích nhằm đạt được cái sự tự do cho mình, tự do trong an bình của mình. Còn nếu mà cái tự do mà mình muốn đó, tức là tự do không có một cái giới điều, hoặc tự do không có chuyện gì cả đó, thì từ đó nó trở thành những cái loạn. Những hình nước thì nó phải có một cái quốc pháp mà gia thì có gia quy vậy đó. Thì trong đạo Phật á, cái giới của đạo á, thì sau này khi mà các vị mà đọc cái kinh mà Di Ma Cật Kinh á, thì các Phật tử sẽ thấy rằng người ta luận chứng về giới như thế nào, nó rất là hay. Và như cái quan điểm của thầy bây giờ cũng vậy, là nói rằng khi mình thọ thì theo mình thọ tới 250 giới, thì người ta hỏi rằng thầy giữ hết không, là muôn đời câu trả lời của thầy là cũng không hết. Thì người ta hỏi rằng nếu không hết thì làm sao mà thọ, thầy phải thọ giới. Thầy nói rằng cái thọ và cái học nhờ những cái điều giới á, trong đó nó có những cái, thầy nói rằng những cái pháp trọng và pháp khinh, thì trong tất cả 250 giới của một vị tỳ kheo đó, là nhằm để nó là hạn chế các cái hành vi, tức gọi là cái tế hạnh cho một cái cuộc sống tỳ kheo. Chứ nó không phải là nó là một cái điều bắt buộc, mà nghĩa là mình cấm kỵ, và những cái mình gọi là quyết định làm cho người ta phải khổ đau trong cái điều giữ giới. Vì vậy cái người mà giữ giới á, nếu mà mình giữ giới được đầy đủ thanh tịnh á, thì tự nhiên mình thấy mình rất an lạc. Giống như là mình nữa là tôi gọi là dùng cái từ thanh lương á, tức là mình uống được một cái dòng nước, dòng sữa mát, Thì cái chỗ mà hôm nay bắt đầu thầy trình bày cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì thứ nhất á, thầy phải nói sơ qua cái việc giới, là vì nếu mà cái giới trong cái phần giữa này là phần giới mà mình không giữ á, thì cái phần chánh định nó không thành công. Bởi vì giới năng thanh định, định năng phát huệ, huệ năng minh tâm. Mà khi nào minh tâm thì kiến tánh mới có khả năng thành Phật được. Cho nên cái chỗ giới là một cái quy ước mà khi một cái người Phật tử muốn tham gia trong cái con đường mà trở về với gọi là giác ngộ đó, thì tự mình có một cái phát nguyện là mình muốn thọ những cái điều đó. Và mình muốn thọ những điều đó là nhằm để nghĩa là coi như là nó bảo vệ mình, bảo vệ thân và tâm mình. Bởi vì chỉ giới dù là cỡ là 250 giới hoặc là 348 giới hoặc là 10 giới động, 48 giới hình, bao nhiêu giới mình nghe nhiều vậy, nhưng mà thiệt ra nó không phải là vậy. Nó không phải nhiều vậy. Mà chữ giới nhằm mục đích là chỉ có mục đích duy nhất là gì? Kiểm soát thân và khẩu, định kiểm soát tâm. Đó, bây giờ đó, con người mình nó có nghĩa là thân, khẩu, ý ha. Thì định á, nhằm để kiểm soát tâm. Còn nghĩa là giới á, nhằm kiểm soát thân và khẩu. Cho nên trong cái chỗ này á, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba cái này thuộc về thân. Thành ra cái giới này là nó kiểm soát cái phần này là chính. Và khi mà mình thấy rằng cái giữ giới á, nó kiểm soát cái phần này để làm gì? Để khi mình nói, khi mình làm, đó, chuẩn bị mình phát biểu như thế nào đó, thì mình phải biết rằng có cái giới nó bảo vệ mình, nó hỗ trợ mình đó. Nếu mà mình không có cái giới bảo vệ, không có giới hỗ trợ đó, thì bắt đầu mình sẽ đi vào con đường ác đạo này. Tại vì sao? Bởi vì giới á, nó là thanh lương, nó nhằm nghĩa là hạn chế tối đa những cái khổ đau do mình gây ra cho mình và cho mọi người. Khi nào mình đã gây cho cái mình làm cho người ta được an lành hạnh phúc á, thì lúc đó mình mới có thể an tâm. Và khi nào mình an tâm, mình mới có thể có tịnh, có định được. Nếu mà mình không giữ được tất cả các cái giới rồi, thì thầy trình bày từ từ các vị thấy. Tại vì như ngày qua thầy nói là thầy nói phần rất là căn bản. Nếu mà dù cho vị nào tu lâu hoặc là đọc bao nhiêu kinh mà mình bỏ qua con đường tam vô lậu học, tức là giới định tuệ, hay là mình bỏ qua cái gọi là kiến thức cơ bản này rồi đó hả, thì thiệt ra là những cái suy nghĩ về những cái hiểu biết mình nó trở thành quan tưởng. Đó, nó là như vậy. Bởi vì đạo Phật á, nói cỡ nào nữa thì đạo Phật nó cũng kéo lại một chỗ là đạo Phật là như thị như thực. Đó, tức là có một cái kết quả bằng thực hiện bằng đời sống của chính của mỗi cá nhân. Mà cái thực hiện đời sống để mà kiểm soát được thân và kiểm soát khẩu á, thì phải qua con đường của giới. Cho nên thầy nhớ hồi nhỏ mà bắt đầu thầy học luật á, thì học đầu tiên câu chuyện là hệ trước là có một ông thần, có một anh thanh niên kia, và anh thanh niên có một người mẹ. Đó, thì bây giờ đó, cái anh thanh niên là rất là con người rất là tốt, rất là hiền. Bây giờ mẹ ảnh mới dạy là anh phải đi chùa để giữ giới, phải nghe kinh thì ảnh mới đi chùa. Đi chùa ảnh thọ quy y, xong rồi cảnh giữ năm giới. Thì một hôm nọ đó, trong lúc mà ảnh trên con đường đi làm về á, thì ảnh gặp một cái ông thần. Ông thần này gọi là ác thần xuất hiện. Ông xuất hiện á, thì ông nói bây giờ ngươi phải chịu nghĩa là một điều kiện của ta là: một là ngươi phải về ngươi giết mẹ ngươi; hai, ông mới nắm ông đưa lên một cái hũ rượu, thì ngươi phải uống hết hũ rượu này. Anh thanh niên này nói là hồi nhỏ lớn tôi không hề được uống rượu đó, và tôi cũng không muốn uống rượu bởi vì tôi giữ giới là tôi không uống rượu. Cái thứ hai nữa là tôi cũng không thể giết mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi là người sinh ra tôi không thể giết mẹ tôi được. Thì bây giờ ông thần nói rằng trong hai cái con đường này ngươi phải chọn một. Nếu mà ngươi không chọn trong hai con đường này á, thì chính ta sẽ giết ngươi. Bây giờ anh thanh niên này sợ quá đẹp, sợ hãi quá, anh suy nghĩ là mẹ thì không thể giết rồi. Theo đó giờ rượu anh không biết sao, nhưng mà cấm thì giữ giới thì có giữ giới, nhưng mà bây giờ trong cái việc mà nó khó khăn bức nhặt này, mình có thể uống rượu để mà mình thoát qua khỏi cơn chết chóc này. Cho nên là uống rượu. Thì chuyện kể như vậy thôi, chứ thầy nghĩ rằng có lẽ là không có câu chuyện nó sự thật. Nhưng mà chuyện kể là sau khi anh thanh niên anh uống rượu xong rồi đó, vì hồi đó anh không biết uống rượu, cho nên bắt đầu uống rượu xong rồi anh sai. Nhà anh sai xưa, anh sai xưa, từ đó mà anh lết về được cái nhà rồi đó, anh kêu cửa để mẹ anh mở cửa đó. Mẹ anh mở cửa vô này, mẹ anh thấy anh say rượu này mà là biết anh là phạm giới rồi, mới nói anh là kêu thôi đi kiếm chỗ nằm nghỉ đi. Nhưng mà lúc đó là anh đói bụng rồi, anh còn cào bắt đầu anh la hét anh nói chuyện này kia. Thì anh mới nghĩa là thấy con gà của hàng xóm đi qua đó, anh mới rượt bắt con gà. Ngày xưa anh không có vậy, nhưng bắt con gà anh giết con gà anh làm thịt. Thì mẹ anh sợ anh là sẽ giết con gà làm thịt đi, thì sẽ ăn trộm người hàng xóm mới ra can. Căng ảnh thì anh chửi mắng mẹ ảnh và anh đánh mẹ ảnh, tại vì lúc đó anh không còn có cái trí thức để nhận rằng mẹ mình là ai nữa. khi đó anh làm thịt, anh đang nấu nữa là con gà, con lô con gà để ăn á, thì cái người hàng xóm nghe tiếng la hét này kia rồi mới qua mới hỏi, rồi thấy là bỏ lông gà mới hỏi con gà, thì anh mới nói dối rồi, nói là không phải là con gà của họ mà con gà của anh mua. À, cái câu chuyện kể thì vậy. Trong cái câu chuyện kể thì cũng nói rằng đó là khi mà cái người hàng xóm biết được rằng người ta giết con, ảnh giết con gà của họ đó, người ta mới qua và đối chứng và muốn cãi lộn với ảnh, thì ảnh mới lừa cái người hàng xóm đó và lấy giảm chém. Thì từ cái chỗ mà một giới đó, thì trong câu chuyện kể cho cái người bắt đầu sơ phát tâm, tức là bắt đầu thọ giới, mới biết rằng tuy rằng cái giới cấm là giới rượu, là giới cuối cùng á, là không nên uống rượu á, thì nó không phải là một cái gì đó là mình gọi là cái phần chủ trọng trong cái bốn giới kia, nhưng mà chính cái giới mà không uống rượu này á, mà mình không giữ được á, thì nó loạn vào bốn giới kia. Tại vì mình uống rượu là mình mất trí tuệ, rồi bắt đầu mình không phân biệt được phải trái, mình mất đi chữ tính chẳng hạn vậy đó. Thì cho nên nghĩa là mình nghĩa là nói dối người khác, mình có thể đánh cha giết mẹ mình. Và thầy nói vậy là các vị tin rằng cái chuyện đó là cái chuyện của quá khứ, không có thật đâu, nhưng mà trong gia đình thầy thì chuyện đó có thật. Thầy kể chuyện gia đình thầy vậy, mỗi lần thầy về ông già cũng sáng nào cũng kêu thằng cháu nội đi mua rượu. Cái thầy mới nói thôi bố à, bây giờ bố già rồi mình uống rượu nó uống nhiều quá rồi cái nó sanh tật với hai đứa nó sanh chuyện. Ông nói không, ổng cho uống một ngày thì 5-10 đồng thôi, một ly nhỏ nhỏ để cho nó dẫn, mình gọi là nó dẫn máu rồi tốt thôi. Thôi nó được rồi, nếu bố uống được vậy thì cũng được đi, nhưng mà bố uống thì bố không thể ngăn cản người ta được. Cho nên mỗi lần một cái dò dịp mà dỗ bà nội của thầy đó, thì bà con lối xóm về, trong đó có cô cậu rồi có anh của thầy và em này đó, bên ông già đó về rồi đó, là thầy có một ông anh uống rượu, rượu như hủ chìm vậy. Hai cha con uống rượu, uống rượu mới đầu thì còn ba với con, rồi cái tới nửa kia đó hả, hai cha con là muốn thành tao tao với mày luôn. Rồi cái ông già thầy đó, ông mới cấm, ông nói tao cấm từ đây tới rồi không uống rượu được, mày không được về tới nhà này mà uống rượu. Thì khi thầy về thì mới nghe là nói rằng nếu mình làm cha mình cũng cấm đứa con mình không uống rượu mà ngày nào mình cũng uống á, thì chuyện đó không bao giờ có. Chuyện đó là con mình không thể được, tức là mình phải làm gương, bố phải làm gương từ đây tới bố đừng uống nữa đó. Hoặc là trong những cái ngày dỗ quẩy bắt đừng có đem rượu ra bài ra để mà uống á, thì nghĩa là anh thứ hai á, anh về anh sẽ không uống rượu, tại vì bố cấm mới được. Còn bây giờ tới ngày đó bố cho bố về một căn, rồi hai cha con ba cha con đấu ẩm này kia, rồi thanh tình nó đâu không thấy, mà thấy nữa là bắt đầu lát chữ lộn nhau. Thì chính cái chỗ này đó để mình thấy rằng thầy sơ thử ở địa giới á, để dẫn chúng ta vào cái con đường bát chánh đạo của Đức Phật mà ngày dạy, gọi là trong con đường đạo đế. À, bởi vì nếu mà mình đi ra khỏi con đường đạo đế này rồi thì hỏi mình tu ấy, mình được gì? Nếu không có đạo đế thì mình làm sao mình tiến ngộ được? Ngay cả thiền thì nó cũng phải đi từ con đường giới định tuệ này đi lên. À, cho nên từ đây đó thầy sẽ trình bày cho các vị thấy rằng khi cái vào cái phần mà thứ ba đó, cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, nó nằm vào cái giới tại sao vậy? Bởi vì chánh ngữ của mình đó là cái này nó xấu nhất. À, con người mà khổ đau nhiều nhất ở thế gian này là chỉ có cái miệng thôi. Thật sự là vậy đó. Thế là nói tới cái tâm thì mình rất là khó thấy, nhưng mà thầy có thể cùng với các vị nghĩa là mình giống như mình tâm sự á, các vị có đồng ý không? Cho nên cũng đồng thời cái miệng mà chỉ cần nói cập một chút hoặc nói thêm một chút, nó bớt một chút là nó sinh ra chuyện thị phi. Rồi nghĩa là không phải ở thế gian thị phi mà trong chùa cũng thị phi, mọi thứ thị phi. Rồi thầy nói cũng vì cái miệng này mà tranh cãi đạo này đạo kia, rồi cao thấp này kia cũng cái miệng không à. Đó nó phiền phức lắm, cho nên cái chỗ chánh ngữ này là nó là giới này đó. Nó mà ngăn ngừa được á. Đó, thì bây giờ mình mới biết được rằng mình đi vào con đạo, con đường đạo lộ. Thế nghe sư Đức Phật nói rằng là các vị biết rằng trong cái thời Đức Phật đó mà có một lúc đó hả, có một cái trú xứ tới 500 vị tùy theo, hai bên cãi với nhau không mà Đức Phật chịu nổi, phải bỏ vô rừng. Tức là ngày xưa đã có trường hợp đó rồi đó, chứ không phải là nói bây giờ mình mới có thể là nói sao gặp nhau ai cũng cãi hoài. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế đã có cái chuyện đó rồi. Thì ở đây để mình thấy rằng cái chánh ngữ mà trong cái thân và cái ngữ của mình á, nó nằm trong toàn bộ trong giới này mà mình không có tế nhị đó, thì bắt buộc rằng suốt cả cuộc đời mình có đi hoài mình cũng không có trúng được cái lẹp, không thể vào được đạo. Cái đó thì nó thật. Cho nên nếu á, mà trong các cái vị tổ họ dạy rằng mình đừng có nói chuyện, nếu có nói là nói với chánh pháp, và cái yên lặng như thiền sư, nói là nói đạo, nói chánh pháp. Còn nếu mình yên lặng thì yên lặng như một thiền sư, đừng có nói tiếng nào. Còn nếu mà chỉ cần nói, mình gọi là Việt Nam mình hay nói lưỡi không xương nhiều đường lắc léo gì đó, miệng không dành miệng méo.